Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa hiện tiền đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm 2009. Hôm nay tôi có dịp tổng kết 10 bức tranh trăn trâu của Thiền Tông. Chúng ta đã tổng kết một lần cách đây một tháng nhưng mà vẫn chưa xong. Hôm nay mình lại làm một cái tổng kết kế tiếp. Thưa các vị, là chúng ta có một cái ý chính của 10 bức tranh trăn trâu, đó là mình làm thế nào mình quay lại ngay nơi chính thân tâm ngũ uẩn này để khám phá ra cái gì là chính thật là mình. Và khi các vị khám phá được cái gì chính thật là các vị xong rồi, từ đó mở cái con đường để đi về, đi cho đến thành đạt cuối cùng. Đó là cái tiến trình của 10 bức tranh trăn trâu mà người xưa đã giới thiệu đến cho chúng ta. Phần đầu hôm lần chia sẻ trước thì tôi có phân loại làm tiến trình 2 bậc, tức là cấp độ thứ nhất chúng ta đi ngang qua từ bức tranh thứ nhất: tầm ngưu, kiến tích, kiến ngưu, đắc ngưu và mục ngưu. Và nếu nói theo tiếng Việt đó là tìm trâu, thấy được dấu của nó, thấy được con trâu, bắt được con trâu và bắt đầu chăn dắt nó trên con đường trở về. Hôm nay chúng ta đi vào cái phần tổng kết thứ hai, tức là cấp độ thứ hai. Đó là chúng ta nói đến 5 bức tranh cuối của 10 bức tranh trăn trâu Thiền Tông. Và người xưa thường dùng cái từ là kiến tánh khỏi tu, tức là thấy tánh rồi mới khỏi tu, hay là ngộ đạo dụng công, tức là trước khi anh muốn tu tập, anh phải thể hội được đạo trước cái đã, mở sáng con mắt chánh pháp cái đã, nếm được hương vị Phật pháp cái đã, rồi mới bắt đầu đi vào cái con đường tu, gọi là ngộ đạo hay là thấy tánh rồi mới khởi tu. Cái từ ngộ đạo của người xưa họ dùng, tức là trong thiền môn họ dùng, rất khác với chúng ta hiện tại. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình đến với đạo, mình quy y, mình tu tập đôi năm, mình thọ giới, hoặc là mình học hiểu chánh pháp ít nhiều, gọi là ngộ được đạo. Thưa các vị, là cái điều này nó còn xa vô cùng so với cái từ của Thiền Tông họ định nghĩa. Thiền Tông định nghĩa là anh quay lại nơi chính hình hài năm vững của anh, nhận ra cái gì là thật nhất, cái gì là không sinh không diệt nơi chính anh, nhận tỏ tường bằng một niềm tin chắc thật, lúc bấy giờ mới mở được cánh cửa đi vào đạo. Cho nên chúng ta mới là người cảm tình với đạo Phật, quy y, có thể ăn chay trường nhiều chục năm, có thể là đã xuất gia là một thầy, một sư cô. Thế nhưng mà đối với con mắt của thiền nhân vẫn chưa được gọi là người ngộ đạo. Mình dẫn ở đây một câu chuyện để các vị thấy ngộ đạo nó không có đơn giản như chúng ta có cái quan niệm thông thường. Ví dụ như đời thứ hai của Lục Tổ Huệ Năng, tức là Nam Nhạc Hoài Nhượng. Ngài đến tham vấn với Lục Tổ. Dĩ nhiên trước kia Ngài cũng đã xuất gia rồi, và Ngài cũng thọ tỳ kheo rồi, và cũng vân du học đạo rất là nhiều năm. Cho nên khi nghe phương nam Lục Tổ Huệ Năng mở đạo tràng giáo hóa, ông đi về phương nam đến đảnh lễ tổ, thì cái câu hỏi đầu tiên của Lục Tổ Huệ Năng, Ngài hỏi một câu, đó là vật gì đến? Vật gì đến? Thưa các vị, cái câu này nó đánh động vào tâm thức của Ngài Hòa Nhượng rất là mạnh. Và thông thường chúng ta cứ nghĩ, chúng ta là một con người. Thế nhưng mà đối trước mắt của vị tổ sư thì ông không có dùng cái từ là thầy ở đâu mới đến, Ngài dùng một cái câu rất là nặng, đó là vật gì đến. Và Nam Nhạc Hòa Nhượng rất là bàng hoàng, không biết phải trả lời sao. Rồi đảnh lễ tổ, xin tổ từ bi cho con ở lại đây 3 năm để học. Và thưa các vị, trong 3 năm miệt mài công phu tu tập trong đạo tràng đó, cho tới một hôm Hòa Nhượng lên bạch với tổ, là bạch tổ, con trả lời được cái câu hỏi ấy. Tổ nói hãy trả lời thử, vật gì đến. Hòa Nhượng đáp một câu là nói một vật thì không trúng. Tổ hỏi thêm là có tu chứng không, tức là có cần phải giũa mài thanh lọc tập tành, có cần điều đó không. Hòa Nhượng đáp một câu là cái điều đó thì cần, nhưng mà tu chứng thì không. Nguyên văn đó là tu chứng thì cần, nhưng mà thành đạt thì không. Tổ nói đúng thế, đúng thế. Ba đời Đức Thế Tôn cũng thể hội được chỗ này, và an trú và bảo trì, ngươi cũng thế, ta cũng thế. Và thưa các vị, bắt đầu từ đó Hòa Nhượng mới được gọi là người ngộ đạo. Và sau khi ngộ đạo rồi, mất 15 năm ở trong đạo tràng Lục Tổ Uy Năng để tu tập giũa mài đục đẽo thanh lọc, để cuối cùng hoàn thiện được phẩm chất tu. Và từ cái điều chia sẻ này, thưa các vị, chúng ta nhìn lại ngộ đạo nó là một cái tiến trình đòi hỏi mình đem tất cả cái niềm khắc khoải thao thức của mình không phải hướng ra ngoài, mà hướng về bên trong hình hài năm uẩn của các vị, nhận cho ra cái gì là cái không sinh trong việc nơi chính các vị. Mở được cánh cửa này rồi chúng ta mới tự có con đường để đi vô, chúng ta mới tiếp cận được với hương vị Phật pháp. Bằng không thì các vị đến với các trung tâm tu học, các vị chơi cho vui thôi. Tôi nói điều này có khi đụng chạm nhau một chút, nhưng mà sự thực nó là như thế. Ta hết hướng ngoại trong cái đảo vật chất lợi danh, thì ta chạy vào chùa, ta tưởng là hướng nội tìm về con đường của tu tập. Thế nhưng quên một điều là cũng là một loại hướng ngoại mà thôi. Hướng ngoại để có được cái tên, hướng ngoại để có một vị thầy mình tựa nương, hướng ngoại để có được cái chỗ ngồi trong già lam tự viện, hướng ngoại để có một chút danh trong đạo. Thưa các vị, là một loại hướng ngoại giống như nhau mà chúng ta chưa hề ngộ đạo. Cho nên các vị hãy ý thức điều này và vỗ lòng tự hỏi coi mình có tu hay chưa, hay là mình chạy vãi tới nơi này, chạy vãi tới nơi kia để tìm một chút ấm áp, tìm một chút nương tựa, tìm một chút để có tí danh, tí lợi. Hết danh lợi thế gian, tới danh lợi trong đạo. Đó là cái điều chúng ta phải nhìn lại. Người thực sự ham tu, thưa các vị, rất là khác. Họ miệt mài vô cùng, họ quay về đời sống chính họ, họ khao khát giải thoát, họ hứa với lòng là ngay một đời này giải quyết cho xong cái việc tử sinh, chứ không phải là cái chuyện chài vại đầu trên sống dưới để kiếm chút ấm cúng của tình người hay một chút tựa nương của một vị thầy nào cả. Người như vậy người xưa gọi là ngộ đạo. Thế rồi ngộ đạo phải mất 15 năm ở bên cạnh thầy, giũa mài đẽo gọt thanh lọc, chứ không giản dị như chúng ta. Và thưa các vị, cái tiến trình tu của cái đồ biểu 10 bức tranh Giang Châu, 10 bức tranh đầu, nó gợi ý cho chúng ta một cái nỗi niềm khắc khoải tu tập, nhưng mà mắt đạo vẫn chưa sáng. Nếu nói cho đúng, nó là như vậy, mắt đạo vẫn chưa sáng, vẫn chưa nếm được hương vị của Phật pháp. Bắt đầu vào bức tranh thứ 6, lúc đó là ta đã mở được cánh cửa đạo đi vô, và cái con đường dụng công nó trở thành rất là nhẹ nhàng. Và bắt đầu từ đó mình luyện đời mình vào dòng chảy để có thể chứng nghiệm được hạnh phúc và an lạc hiện tiền. Đó là cái điều đầu tiên mình ôn lại đôi điều về cái buổi chia sẻ hôm trước mà chúng ta có dịp tổng kết về 10 bức tranh trăng trâu. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào 5 bức tranh còn lại, nói đến cái cấp độ thứ hai trong cái tiến trình dụng công của chúng ta. Tôi sẽ đưa 10 bức tranh này để cho các vị chiêm ngưỡng, để thấy cho nó có giống con trâu của ta hay không. Thưa đại chúng, đây là bức tranh thứ 6 và đây là bức tranh thứ 7. Bức tranh thứ 6 này nó có cái tên là Kỵ Ngưu Quy Gia, tức là cởi trâu đi về nhà. Bức tranh thứ 7 có cái tên là Vong Ngưu Tồn Nhân. Vong Ngưu Tồn Nhân. Chúng ta đã từng chia sẻ về 5 bức tranh đầu, ta gọi đó là cái tiến trình ở cấp độ cạn. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ cái tiến trình ở cấp độ sâu, cũng là cấp độ cuối của con đường 10 bức tranh trăng trâu. Cấp độ cạn chúng ta đã đi qua, hôm nay mình đi vào cấp độ này, tức là nói đến cái giai đoạn mình đã thể nhận ra được cái gì là cái không sinh không diệt nơi chính năm quẩn của các vị. Khi nhận ra được rồi, có niềm tin vững chắc thì gọi đó là người ngộ đạo. Và bây giờ chỉ còn mỗi một việc, đó là mình làm thế nào khéo an trú ngay nơi cái tự thể tâm không sinh không diệt của chính mình, để dẫn dắt tâm mình về đến đầu nguồn, gọi đó là người cởi trâu đi về. Và trên cái tiến trình tu như thế thì thưa các vị, nó có những điều xảy ra là từ mức độ thô, rồi dần dần đi đến mức độ tinh mịn. Hay chúng ta dùng một cái từ đó là từ mức độ dụng công cho tới mức độ vô công dụng. Thế nào là dụng công và thế nào là vô công dụng? Đầu tiên thưa các vị, thì mình cần an trú ngay nơi cái tự thể tâm vô sinh bất diệt, tức là cái năng lực nhận biết của các vị, để nhận biết những cái buồn vui sinh diệt đến đi, thấy nó là đối tượng bị nhìn, ta là người nhìn. Giai đoạn này gọi là giai đoạn của sự dụng công. Và cái con đường thiền tập đi vào chánh niệm, thưa các vị, phải đi con đường này thôi à. Các vị làm quen với con đường thiền tập, đầu tiên các vị mời tâm về có mặt lại ngay nơi thân, để từng bước đi, từng cái nhìn, từng cái ho hang của các vị đều đem ý thức của các vị rọi sáng thân tâm của các vị. Và cái bước đầu Đức Thế Tôn khai triển rất dễ cho chúng ta thực tập, đó là đem sự nhận biết về an trú ngay nơi hơi thở đi vào đi ra, nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Và cái từ trong truyền thống thiền dùng đó là niệm thân. Các vị mà chưa niệm thân kỹ, các vị chưa làm chủ thân hành của các vị, thế thì đừng hòng làm cái chuyện là nhận biết được vui buồn sinh khởi trong đây. Từ cái bước nhận biết được vui buồn đang sinh đang diệt, tới cái bước thứ hai là an trú ngay nơi sự nhận biết, nó khoảng cách rất là xa, thưa đại chúng. Nếu mình đi lại cái phần đầu nữa, thì từ cái khoảng cách của giai đoạn đầu, các vị làm quen với cái chuyện đem tâm về có mặt ngay nơi thân, cho tới lúc các vị làm được việc là nhận biết từng cảm thọ vui buồn sinh diệt, nó là một chiều dài vô cùng so với sự thực tập của chúng ta. Tất nhiên nó không phải là dài lắm, nó có thể tức khắc các vị làm được, nó có thể dài hết một kiếp này, nhiều kiếp nữa chưa làm được. Do cái gì? Do năng lực của các vị, do cái niềm khát khao đam mê của các vị có đủ lớn hay không. Luyện đời mình vào trần thế, mình thả trôi rất là dễ. Nhưng mà mình luyện đời mình vào đạo để tu, để đẩy đời sống mình lên cao, thưa, không phải dễ đâu. Do vì ta có một thói quen là thích luyện đời mình vào cái nỗi phù du của thế nhân, cái nỗi chìm của ngũ dục lục trần, thưa các vị, nó có công năng mạnh vô cùng, nó hút chúng ta. Nhưng mà cái sự khát khao tu tập thì nó không đủ mạnh để hút các vị đâu. Do vậy cho nên con đường có thể rất là dài. Từ cái chuyện bắt đầu làm quen, đem tâm về lại ngay nơi thân, đến cái chuyện nhận biết vui buồn đến đi, đến cái chuyện an trú ngay nơi sự nhận biết. Thưa các vị, mình lặp lại, nó có thể ngắn trong một sát na, nó có thể dài, mất một kiếp này không làm được, dài luôn nhiều kiếp sau nổi chìm trong sinh tử chưa làm được. Do vì cái nhiệt tình tu ta chưa bốc cháy, chưa đủ lớn, cái khát vọng đẩy tâm thức mình lên đến tầng cao chưa có. Mình chưa muốn khám phá đời mình từ đâu có mặt ở đây, rồi trả lần này này về cho các bụi, mình đi đâu, mình chưa có khát khao. Mình cảm thấy an lòng vô cùng với đời sống bây giờ và ở đây, cảm thấy những cái ngũ dục lục trần đó là cái gì rất là cần thiết cho đời sống mình. Cái sự khát khao tu nó chưa có, cho nên con đường sẽ rất là dài, thưa các vị. Thế cho nên cái bước đầu từ cái sự dũng công này, thưa đại chúng, là nó không nhất thiết là 5 năm 10 năm gì cả, mà nó tùy vào từng tâm thức của chúng ta có khát khao hay không. Và khi các vị dũng công đến thuần thục rồi, sẽ đến một cái lúc rất là tự nhiên, đó là không cần dũng công nữa. Cái sự tu tập của mình nó trôi chảy một cách rất là tự nhiên, miên man như nước không đứt. Có nghĩa là lúc bây giờ các vị luôn an trú ngay nơi cái tự thể tâm vô sinh bất diệt của chính các vị. Hay nói một cái từ dễ hiểu, đó là an trú ngay nơi cái nhận biết mà không có thầm thì nói năng gì cả. Cái sự nhận biết nó rộng sáng, mênh mông, bát ngát. Mọi thứ đến với tâm các vị, với thân các vị, nó đều bị cái sự nhận biết soi tỏ mà không cần làm gì thêm cả, không cần vận dụng công phu gì cả, gọi là vô công dụng hạnh, không cần dụng công. Các vị thấy người ta tu thảnh thơi, ngồi trên lưng trâu thổi sáo rồi, đó là cái lúc gần gần đến vô công dụng rồi đó. Nhưng mà vẫn còn con trâu, có nghĩa là gì? Cần canh chừng, lâu lâu nó có những phút giây thất niệm, lâu lâu mình chợt quên, lâu lâu mình chợt đồng nhất mình vào vui và buồn. Rồi dần dần cái chuyện nó xảy ra, đó là sẽ tới lúc vui và buồn nó đến và đi bồng bềnh. Các vị là người nhìn vui buồn cho vui buồn, nó không làm cách gì xỏ mũi các vị dẫn đi đâu được cả. Lúc đó gọi là người ngồi bên góc nhà nhìn trăng lên thôi. Trâu không còn nữa, chỉ còn một con người thôi, tức là còn cái trạng thái nhận biết tỏ sáng thôi. Chứ cái đối tượng bị biết là vui, buồn, hờn, giận, lo âu, bất an, sầu muộn. Kể cả những cái suy nghĩ thầm thì của các vị tự nhiên bị triệt tiêu. Đó là bước đầu của cấp độ sau. Thưa đại chúng, là cái bài thơ thứ 6 đề trên bức tranh này rất là hay. Và mình công phu đến được cái giai đoạn như vậy thì mình có thể tự làm chứng cho mình là tu khá tiến bộ. Lưng trâu thông thả ta về, sáo lên vi vút ngoài tê nắng chiều, vừa ca vừa nhịp thiêu diêu, trí âm nào phải đợi điều nọ kia. Tức là cái chàng mục đồng bây giờ đang thông dong cởi trên lưng trâu, và tiếng sáo vi vu cất lên, tiễn mặt trời chiều vừa đi xuống, tiễn ánh nắng chiều sắp tắt. Và vừa hát vừa ca một mình rất là lý thú, tức là lúc bây giờ cái niềm hỷ lạc nó tự tràn lên trong tâm thức. Và tri âm không cần phải nói năng gì cả, không cần phải có một người bạn lữ, không cần phải có ai để chia sẻ cả. Tự họ niềm vui của sự tu tập nó đã tràn ngập trong trái tim họ. Không cần nói năng, không cần điều kiện gì cả, niềm vui nó tự sinh khởi. Một cái sự hỷ lạc nó tràn đầy trong tâm thức. Đó là bức tranh thứ 6. Và thưa các vị, đôi khi mình nhìn người ta tu rồi mình hỏi lòng mình coi là mình cần bao nhiêu điều kiện để có được chút niềm vui. Cần bao nhiêu điều kiện? Rất nhiều điều kiện. Cần có bạn bè, cần có mọi thứ xung quanh, cần có không gian, cần có môi trường. Nhưng mà chính thật người tu thì thưa các vị, tất cả những thứ bên ngoài không phải là điều kiện gì quan trọng cả, mà mật ngọt nó tự chảy trong trái tim họ, niềm vui nó tự tràn lên bên trong họ, chứ không cần điều kiện gì cả. Có lần mình đã kể cho các vị nghe về niềm vui của sự tu tập. Hai anh chàng đang thả thuyền trên sông Hằng. Một người thì ngắm đất trời thiên nhiên, một người thì ngồi trong thuyền không ra ngắm trời đất thiên nhiên gì cả. Cái anh chàng đang thưởng lãm đất trời đẹp đẽ kia. Anh ấy không ai mà ngu như mi. Đất trời thênh thang, trăng sáng mênh mông, sông Hằng lấp lánh như có người rải trên đó một vũng bạc. Thế mà không ra thưởng lãm, cắm đầu ngồi trong khoang thuyền làm cái chi? Cái anh bên trong nói: thú thật với anh thưởng lãm được những cái điều đẹp đẽ của thiên nhiên tạo, nhưng mà vẫn còn ở cấp độ thấp thôi. Anh hãy làm thế nào tiếp xúc được với người tạo ra cái đẹp của thiên nhiên mới là người thực sự đi vào chiều sâu của đời sống tâm linh. Thưa các vị, cái con đường tu của chúng ta đi từ cấp độ cạn của dụng công cho tới một cái cấp độ mịn của vô công dụng, thì các vị đã nếm được hương vị của điều này, của niềm vui, của phúc lạc. Và tự bên trong đời sống của người tu tập nó đã là một niềm vui rạng rỡ. Và khi các vị làm được điều này thì các vị không cần mời gọi ai cả, tự nhiên năng lượng lành, tự nhiên sự hỷ lạc, tự nhiên cái công phu làm đạo hay giúp người nó có mặt thôi à. Không cần nói năng, không cần mời gọi, không cần khuyến dụ ai, không cần làm bất cứ phương tiện gì để giúp cho ai cả, mà tự nhiên đời sống của các vị nó là một loại hoa tỏ hương, người ta ngửi được hương thơm thôi. Đó là chúng ta nói đến cái cấp độ sâu dụng công đến vô công dụng. Cấp độ thứ hai mình phải giới thiệu cho hết chứ không phải mình cứ câu giờ hoài, có 5 bức tranh mà làm hoài không hết. Thưa đại chúng, đây là cái bước thứ hai. Mình phân ra cho nó dễ đi vô. Bước 1, bước 2. Thưa các vị, bước 2 gồm có 2 bức tranh. Một là cả người và trâu đều quên. Thứ hai là trở về nguồn cội. Cái từ người ta dùng rất là hay. Bước thứ nhất là nhân ngưu câu vong, tức là lúc bây giờ không còn người, không còn trâu, không còn gì cả. Bước thứ hai là trở về cái cội nguồn nguyên sơ nhất của ta, tức là đạt đến cái chiều kích tâm thể vũ trụ, chứ không còn tâm thể riêng tư gì nữa cả. Đạt đến cái bản lai để sinh hóa ra vạn vật. Và ở đây cái bài thơ rất là hay. Mình đọc bài thơ này trước. Người trâu roi vọt chẳng còn, trời xanh bằng bạc tinh mòn ngoại tinh, lò hồng sạch dấu tiết in, đến đây Phật tổ và mình không ai. Chúng ta có một cái chủ đề của bước thứ hai, đó là thấu thoát bản lai nhân. Thưa đại chúng, là ở cái cấp độ cạn, tức là ở bước một, thì chúng ta không còn đối tượng, nhưng mà chủ thể còn, chủ thể nhận biết vẫn còn. Dù không cần dụng công, nhưng mà lúc nào cái sự nhận biết của các vị, cái ánh sáng chánh niệm của các vị vẫn tỏa sáng và hiện tiền. Thế nhưng mà đi vào bước thứ hai thì cái điều đầu tiên để người ta đi vô đó là không còn chủ thể, không còn đối tượng gì cả. Nó tan biến, ngã và pháp tan biến. Không biết tôi phải làm thế nào để diễn đạt gì cái này để cho các vị dễ hiểu. Ví dụ như người ta học đàn, đầu tiên thì có cây đàn, có người đánh đàn, có cái sự dụng công để làm cho tiếng nhạc nó hay. Và khi cái trình độ đàn nó đạt đến cái chiều kích cao thì cây đàn không còn cần thiết nữa. Họ ôm đàn và nhạc nó tự trong tâm thức nó tuôn chảy ra, và họ nhắm mắt họ đàn thôi. Và có khi không cần câu nệ vào cái khuôn nhạc, họ tự thể hiện cái tình cảm, cái xúc cảm họ trong tiếng đàn, mà cái tiết tấu âm giai nó đánh động tâm thức người ta, nó nâng tâm thức người ta đến một cái chiều cao. Tất nhiên giai đoạn này thì vẫn còn vận dụng ý thức để đánh đàn, vẫn còn cái cảm xúc tràn lên trong tâm thức thể hiện ra tiếng đàn. Ta tạm ví dụ giai đoạn này như cái giai đoạn quên hết cây đàn, quên hết bản nhạc, chỉ còn một niềm cảm xúc tràn lên trong tâm thức để thể hiện ra tiếng đàn mà thôi. Thế nhưng mà đạt đến cái chiều kích cao hơn nữa thì thưa các vị, người ta không cần đàn nữa, người ta buông cái đàn xuống. Lúc bây giờ âm thanh của tiếng đàn không còn cần thiết nữa, mà họ thưởng lãm âm thanh của cái không tiếng. Không biết nó có dễ hiểu không, nhưng mà ta tạm hình dung như vậy. Không còn tiếng đàn, không còn người đàn. Lúc bấy giờ sao những cái nhạc khúc được tấu lên, cái điều nó còn lại là nơi tâm thức của người nghe, nơi tâm thức của người đàn, một cái trạng thái tâm đó, yên bình, tĩnh lặng, rỗng vắng. Đất trời không còn có mặt nữa, người đối diện không có mặt, ta cũng không có mặt. Họ chìm trong một cái trạng thái cảm xúc tràn ngập mà không thấy ta, không thấy người. Không cần cây đàn, không cần tiếng đàn, không cần bản nhạc gì cả. Ta tạm hình dung đó là cái bước của người và trâu đều quên. Ngày xưa có một vị thầy rất giỏi bắn cung, và anh chàng có thể bắn 10 phát rơi 10 chiếc lá liễu rất là xa. Và nghe đâu có một vị thầy già giỏi hơn mình nữa, anh ta tới anh ta tìm học. Vị thầy kia truyền hết nghề bắn cung cho anh. Và vị thầy trong tâm thức còn một cái điều ẩn chứa, đó là cái anh học trò này tâm thức ảnh luôn muốn hơn thiên hạ, cho nên sẽ có lúc ảnh trở tay ảnh bắn lại mình. Và điều đó nó sẽ đến thôi. Và một hôm bất thần người học trò kia nhìn thấy thầy đang đi lắp tên bắn. Thì vị thầy cũng chờ đợi điều này xảy ra, cho nên ông cũng lắp tên bắn lại. Thế là hai thầy trò họ bắn với nhau, và hai đầu của mũi tên đụng nhau giày rớt xuống, đụng nhau giày rớt xuống. Và cuối cùng vị thầy hết tên trước, ông mới bẻ một cành cây ông lắp vào, thì mũi tên cuối cùng người học trò bắn tới, thì ông bắn ra một cành cây cũng đỡ được cái mũi tên của người học trò. Người học trò thấy mình không thể giết chết được thầy, cho nên anh hối hận, anh quỳ xuống: "Thưa thầy, con xin sám hối với thầy." Vị thầy nói: "Ngươi còn trẻ và tâm thức của ngươi nó rạc rào cái ý niệm thắng và thua. Ta nghĩ là ngươi chỉ có thể thắng được ta, Nếu ngươi đi vào trong núi sâu, ngươi học với một vị ẩn sĩ về cái nghề kiếm cung thì ngươi mới có thể giết được ta thôi. Cái anh học trò này khóc, nước mắt đầm đìa, nói con nào dám. Thế nhưng mà khi về nhà là anh nghĩ là phải thắng thầy mới được. Thế là anh đi vô trong núi sâu, anh tìm để học bắn cung với một vị đạo nhân. Thưa các vị là 10 năm đi qua, anh chàng kia học xong cái nghề bắn cung. Và một hôm anh trở về lại đời sống bình thường. Vị thầy xưa đã già nhưng mà vẫn còn đủ khỏe để dương cung. Tới nhìn ảnh, hỏi chứ cung con đâu, tên con đâu. Nói dạ thưa thầy, cung và tên con rơi rớt hết. Vị thầy chắp tay xá dài, nói con đã đạt đến cái trình độ tuyệt vời của bắn cung, thầy trở thành đệ tử của con, dù rằng con không cần sử dụng cung và tên nữa. Thưa, cái điều đó nó nói cho chúng ta biết cái gì? Trong Nho giáo hay trong Lão giáo, người ta có câu là đại trí nhược nộp. Cái người mà cực kỳ thông minh rồi họ giống như người ngu, họ đạt đến cái chỗ cùng cực của sự thông minh rồi họ trở thành giống như là người không biết gì cả. Người đạt đến cái độ tuyệt nghệ của kiếm cung thì người đó không cần sử dụng cung tên kiếm kích gì cả. Hay ở mức độ bình thường thế này, người võ nghệ ít thì người ta cần tới vũ khí của thương, của kiếm. Nhưng mà người đã đạt đến trình độ võ thuật cao thì hai ngón tay họ đủ là một loại vũ khí giết người rồi. Đạt đến cái chiều cao nữa thì thưa các vị, họ nhìn thôi là thiên hạ sợ chứ không cần phải làm gì thêm. Có phải vậy không? Từ cái điều ví dụ đó nó cho chúng ta một cái quy chiếu thưa các vị. Khi mà đối tượng và chủ thể bị triệt tiêu thì lúc bấy giờ chỉ còn lại một vần trăng. Ta có thể hình dung như thế này: một vần trăng, một quãng không, một quãng trời xanh mênh mông. Bây giờ thì cái sự nhận biết của các vị nó tỏa sáng và mọi vật trong thiên hà vũ trụ này đều ở trong cái sự nhận biết của các vị. Mình chưa tu giỏi, còn đang mức độ phàm phu thôi, thì các vị thử hình dung là có cái gì hiện ra trước mắt các vị mà các vị không nhận biết đâu. Xa xôi như thiên hà, gần như núi rừng, gần nữa là con người. Mọi cái nó đến với mắt các vị thì bật sáng cái sự nhận biết liền, không có mù mờ gì cả. Nghĩa là cái sự nhận biết của các vị nó đang trực sẵn nơi đây. Tất cả những cái sắc màu từ xa cho tới gần, từ một mảnh mây ở chân trời cho tới cái gần nhất là người đối diện các vị, không có cái gì mà vượt ngoài sự nhận biết của các vị khi các vị tiếp xúc cả. Thì ta hình dung là nếu các vị quay về an trú được ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền vô ngôn như thế, thì rõ ràng là các vị triệt tiêu được cái gì trước? Này buồn, này giận, này ghét, này thương, không có điều kiện sinh khởi. Rồi cái từng thầm thì đó là những cái suy nghĩ thầm lặng của các vị cũng không sinh khởi được. Và mình chỉ cần làm một việc an trú ngay nơi cái vùng nhận biết này, càng ngày càng sâu sắc, càng ngày càng liên tục một vòng tròn, tự nhiên là nghiệp thức ba đời bị cắt sạch. Hay mức độ gần là tự nhiên cái buồn, cái giận, cái bất an lo lắng của các vị tự nhiên phù du, tự nhiên bay mất. Và mình dẫn một đoạn kinh A Hàm để chứng minh cho cái tiến trình tu thiền này. Đức Thế Tôn một hôm dạy ngài Xá Lợi Phất, ngài nói là này Xá Lợi Phất, có con đường chứng nghiệm thánh quả A La Hán nó rất là dễ dàng, rất gần gũi, rất dễ thực tập. Đó là trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái ngửi chỉ là cái ngửi, trong cái nhận biết chỉ là cái nhận biết. Ngay nơi ấy, vị tỳ kheo nào khéo an trú thì chứng nghiệm được quả A-la-hán hiện tiền. Đức Thế Tôn nói như thế là sao? Thưa các vị, trong cái thấy chỉ là cái thấy có nghĩa rằng các vị nhìn thì sự nhận biết liền bật sáng, mà không để cho tâm thức của các vị khởi sóng ba đào. Tất cả những cái buồn vui phiền não khổ đau của ta sẽ dễ sinh khởi là do vì sao cái sự nhận biết ban đầu đó ta kéo một tràng dài của suy nghĩ này quá khứ, này vui, này buồn, này hờn, này giận, nó tràn về, nó lấp đầy cái sự nhận biết của các vị. Bằng các vị mà lui về an trú ngay nơi sự nhận biết ban đầu đó thì các vị triệt tiêu tức khắc mọi thứ buồn khổ bất an ngay. Và cái con đường thiền tập Đức Thế Tôn mở ra chỉ mời chúng ta quay về an trú ngay cái chỗ trong cái thấy chỉ là cái thấy. Và mình làm được điều này có nghĩa là mình nhảy một bước liền đi vào cái vùng trời này. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, thế thì làm gì có ta, có người, có buồn, có giận, có ghét, có thương, có xấu, có đẹp, thương không có. Có phải thế không? Đây là bức tranh thứ 8. Và qua đây thì thưa các vị, hai bức này nó là cái diễn trình, cái này có thì cái kia có. Khi các vị an trú được trong cái tự thể nhận biết rỗng lặng sáng ngời như thế thì các vị đã lạc đến đầu nguồn của đời sống chính ta. Đầu nguồn đời sống chính ta là gì? Ta nhận ra ta là ai, ta từ đâu sinh ra đây, rồi trả lời này về cho vô thường. Rồi ta tin chắc một điều, ta không mất. Ta tin chắc một điều là tự thể tâm vô sinh bất diệt này an trú được ngay nơi trạng thái đó miên viễn thì thể nhập được với pháp thân. Và nếu người tu tịnh độ thì họ tin chắc một điều là ngay lúc đó họ vãng sinh. Nếu người thấu đạt được lý tịnh độ thì họ biết một điều rằng tự tánh của họ là Di Đà. Mọi dòng chảy của các tôn giáo thì đi về chỗ này hết. Thiền, tịnh, mật vân vân, thưa các vị, đều có con đường quy kết chung là như thế. Trở về đến cái cội nguồn nơi chúng ta đã từ đó sinh ra. Đó là bản hữu của vũ trụ. Mình trôi theo dòng, lạc lõng vào cõi sinh tử luân hồi, cho nên dần dần cái mình nhận ra ta là thân. Và nếu trình độ tâm thức mình chưa tiến bộ thì mình nhận ra cái gì là ta? Tất cả những cái bên ngoài là ta, của cái là ta, người thương ta là ta, con cái ta là ta, chứ không phải ta thấy ta là cái này đâu. Và đa phần đời sống chúng ta có khi chúng ta nhập nhằng cái của ta và cái ta. Có người thưa các vị, họ đầu tư năng lượng của thân tâm họ cho mỗi cái việc là thủ đắc tất cả những cái sở hữu xung quanh. Thủ đắc càng nhiều càng cảm thấy hài lòng, hả hê và hãnh diện. Tới cuối cùng rồi thì thưa các vị, mọi thứ nó đều là con số không cả nếu các vị không có mặt. Ta làm ra mọi thứ của tiền vật chất, ta nghĩ rằng để ta hạnh phúc, để ta hưởng, để ta sống. Thế nhưng mà cái này nó không sống thì mọi thứ trở thành con số không. Chưa nói đến cái chuyện các vị rời hành tinh rồi ra đi với một bàn tay không nắm được. Cái chuyện gần đây thôi, các vị có ra rất là nhiều của cả, nhưng hình hài của các vị nó tàn tạ, nó bệnh tật, nó suy hoại. Thưa các vị nhìn một đống vàng đó mà hối tiếc chứ không làm được chi cả. Ở mức độ cạn tâm thức ta gắn liền với những của cải, và thông thường ta cứ tự hào về những cái ta có mà ta chưa hề quay lại nơi chính ta. Rồi quay lại chính ta nữa, đó là đã tiến bộ đến một tầng khá xa trên đời sống tâm linh, cảm thấy mọi thứ đều phù du, cái này quan trọng. Thông thường có khi mình tới già mình mới thấy cái này quan trọng. Tức là lúc sức khỏe không còn mới thấy sức khỏe quan trọng. Niềm vui vụt khỏi tầm tay mới thấy niềm vui quan trọng. Người thương của mình chết mình mới thấy người thương của mình quý, thưa các vị. Đời sống dường như nó là như thế. Cái gì nắm được trong tay cảm thấy nó rất là hạ giá, thấp thỏi. Cái gì nó lỡ mất rồi thì mới thấy là của quý. Rồi các vị gần mất hình hài mới thấy hình hài là của quý. Thưa, muộn rồi. Mà thông thường ta để cái tình trạng nó xảy ra, mất hình hài mình mới thấy hối tiếc, sức khỏe không còn mới thấy hối tiếc. Tội đời sống ta là như thế. Rồi sâu hơn một tầng nữa, người ta sẽ đi vào chiều sâu của thân để nhận ra ta không phải là thân. Thân này đến và đi, sinh và diệt, mất và còn, triệu triệu kiếp trong cõi tử sinh. Ta Cho dù có giàu sang, có quyền quý, có làm được tổng thống Mỹ, thưa các vị, rồi cuối cùng các vị cũng ra đi với hai bàn tay không thôi. Tất cả những cái vinh sang tột bậc đó nó đều phù du cả. Thế thì mình sống 100 năm trên cuộc đời lao sao như thế để làm gì? Để làm gì? Để giàu ư? Giàu đâu có thể mang được qua tới kiếp sống phía xa. Kiếp thứ hai ta đâu thể mang cái giàu để có được nhiều người thương ư? Ta cũng không thể mang những người thương đi theo mình được. Ta một mình đi vào cõi mông lung thôi à. Ta chỉ mang mỗi một cái nghiệp thiện, nghiệp ác của chính đời sống ta, hay nói một cách gần là tâm thức anh như thế nào, anh mang nó theo anh. Anh thừa tự những cái anh đã tạo trong đời này bằng cái sự suy nghĩ của anh, bằng cái hành động của anh, cái nói năng của anh. Anh mang nó theo anh qua nhiều kiếp tử sinh. Thế nhưng mà cái này vẫn chưa phải là cội nguồn ta muốn đạt tới, thưa các vị. Nó vốn là cái sinh và diệt, đến và đi, mất và còn. Dù cho các vị có sinh làm một vị thiên đế ở cung trời, hết phước các vị cũng rớt. Thế thì mọi thứ có sinh thì có diệt, có đến có đi. Cho nên đạt đến chiều sâu nhất của đời sống một sinh linh, đó là đạt đến cội nguồn. Từ đâu ta sinh ra trong cuộc đời này, rồi trả lời này ta về đâu? Đạt đến chỗ đó mới là phản bổn quần nguyên, đạt đến cội nguồn. Và nếu cái này nó không có mặt nơi các vị thì các vị làm gì sống được trong cuộc đời? Nếu cái này nó ở bên ngoài ta, thế thì nó là của ai chứ làm gì của chúng ta? Do vậy, cái nguồn gốc của đời sống nó đã có sẵn trong hạt mầm ngũ uẩn này, trong hình hài này. Tức là cái không sinh không diệt nó có sẵn nơi đây. Và quay lại tìm cho ra cái gì là bất sinh bất diệt nơi chính các vị, khám phá được nó, sống được nó thì viên mãn một kiếp chúng sinh. Và mình chưa khám phá được nó thì thưa các vị có thể nổi chìm lăn lộn hết cái kiếp tử sinh này tới kiếp tử sinh khác, hết cái nỗi khổ này đến nỗi khổ khác thôi. Thế thì trở về nguồn, điều đầu tiên có nghĩa là mình quay về để tìm ra cái gì là cái không sinh không diệt nơi chính mình. Điều thứ hai là thể nhập được trọn vẹn với nó, sống miên viễn với nó, gọi là phản bổn hoàn nguyên, trở về nguồn cội. Đó là mình giải thích một vòng đi ngang qua hai bức tranh. Bây giờ quay lại nơi chính các vị, cái gì là nguồn của các vị? Ngay nơi đây, ngay nơi cái hình hài sinh diệt năm uẩn của các vị, mình loại ra tất cả những cái thứ phù du bên ngoài đi. Nhà của tôi, tiền của tôi, xe của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, con của tôi, tất cả những cái ấy là của tôi, không phải là các vị. Rồi thân của tôi cũng không phải là các vị, buồn vui của tôi cũng không phải là các vị, suy nghĩ của tôi chứ đâu phải là mình. Thế thì cái gì còn lại được gọi là gốc gác của ta, nguồn cội của ta, nó là nền tảng để cho hình hài này có mặt? Cái gì? Cái gì nói hình hài này? Loại tất cả nhận diện từng món sinh diệt trong đây thì cái gì là cái không sinh không diệt? Khám phá được điều này thì mở bung được cánh cửa đạo. Khám phá được điều này thì nếm hương vị chánh pháp. Khám phá được điều này thì bắt đầu đi trên con đường tu. Khám phá được điều này thì có thể sống ngay trong cuộc đời này mà không bị bất cứ một cái thứ gì nhận chìm mình được cả. Thế thì cái gì không sinh không diệt đây? Thưa các vị, nó giản dị vô cùng. Các vị là cái nhận biết, mọi thứ là cái bị biết thôi. Cái nhận biết này, thưa đại chúng, là nó là nguồn cội, là bản nguyên, là gốc gác của chúng ta. Có điều mình thứ nhất là chưa thể tin nó là cái không sinh không diệt. Thứ hai, cái niềm khát khao của mình để sống với cái nhận biết ấy nó chưa đủ mạnh, cho nên mình sống với nó thì ít mà quên nó thì nhiều. Mà mỗi lần quên thì mình chìm vô trần lao, buồn bã, thất vọng, khổ đau. Chợt nhớ thì ta là người nhận biết buồn vui đến đi. Hai cái nhớ và quên này nó lắc lư như con thuyền, một là nó ở bên này, hai là ở bên này. Và khi các vị luyện các vị vào sự nhận biết thì các vị là chủ nhân của đời sống mình, mình nắm trong tay vận mệnh của mình. Nếu các vị luyện các vị vào vui buồn thì các vị là người bị buồn vui nhận chìm và dắt dẫn, và cả một cuộc đời mình trì trục trong cái chuyện buồn khổ bất an. Một là làm chủ vận mệnh mình, hai là để mọi thứ bên ngoài làm chủ vận mệnh ta. Hai điều này gần nhau vô cùng. Và cái điều cần phải làm đó là luôn sống được với cái sự nhận biết. Đó là bước thứ hai. Chúng ta đi vào cái sự liễu ngộ bản chất của ta vốn là vầng trăng rỗng lặng, mênh mông, vô ngã. Cái thứ hai, đạt được vô ngã có nghĩa là đạt đến cội nguồn của đời sống, thực tính của anh, bản chất của anh. Đức Thế Tôn ngày xưa chỉ cần nói con người vốn vô ngã thôi. Và các vị chưa cần làm gì nhiều, các vị hãy nhận diện về mình cho kỹ để thấy ta chính là vô ngã. Cái gì bị nhìn thấy, bị nhận biết đều có hình tướng, đều sinh và diệt. Còn bản chất của cái nhận biết thì nó không sinh không diệt, không hình không tướng, không có nói thầm thì gì cả. Nó là sự nhận biết trực tiếp, rỗng lặng, tỏa sáng, hiện tiền. Bản chất của nó là vô ngã. Bản chất của nó là đầu nguồn của mọi sự sống. Thưa các vị, đi vào 10 bức tranh này, người xưa có khi họ nhảy một nhảy, nhất siêu trực nhập Như Lai địa, bước một bước vào đất Như Lai ngay. Rất là dễ. Tại sao bước một bước vào đất Như Lai? Tại sao? Các vị nghe mình nói tưởng chừng nó ghê gớm, nhưng mà rõ ràng là bước một bước vào đất Như Lai thôi. Thưa đại chúng, là các vị có thể kiểm điểm lại ngay nơi đời sống mình để thực tập điều này không phải có. Ví dụ như giận, như ghét, như thương, như thất vọng, như khổ đau tràn ngập tâm thức các vị, mình đang quằn quại, giãy giụa không biết làm sao vượt thoát. Bất chợt mình làm được một điều là tôi là người nhìn thấy cái nỗi thất vọng của tôi. Tôi là người đang nhìn cái buồn của tôi, đang chiêm nghiệm cái buồn, chứ tôi không phải là cái buồn. Thế thì người nhìn với cái bị nhìn, rõ ràng nó là cái khoảng cách, chứ nó không phải là ta không thể đồng quá ta vào cái ly được. Cái ly là cái đối tượng bị tôi thấy, tôi là con người thấy cái ly. Các vị là những đối tượng để cho mắt tôi nhìn thấy tôi là con người này. Thì các vị quay lại, các vị nhìn buồn vui bị tôi nhận diện, tôi là cái nhận diện buồn vui chứ tôi không phải là buồn vui. Thế thì rõ ràng là các vị đứng liền vào vùng đất Như Lai. Cái biết buồn vui nó không có buồn vui, thưa các vị. Buồn vui là một loại cảm thọ, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt. Còn cái nhận biết buồn vui thì không thể buồn mà vui được. Cái nhận biết nó là trạng thái bất sinh bất diệt của tâm Phật chiếu sáng nơi các vị, rất rõ ràng vậy thôi. Và chỉ cần làm một chút việc đó là các vị đứng liền trong vùng đất Như Lai. Đang buồn, đang vui, đang bị nhận chìm, thế nhưng mà các vị làm được việc là chợt nhớ tôi là người nhận diện nó, nó là cái bị tôi thấy, thì thưa các vị, nó phù du liền, nó vãng lai, nó như người khách đi bên ngoài liền. Trừ khi mình thích luyện đời mình vào chuyện vui buồn để cho có chút hương vị trong cuộc đời với người ta thì thôi tha cho. Còn nếu các vị cảm thấy không thích nó nữa thì có quyền mời nó ra khỏi nhà ta, không khó khăn gì cả. Cái điều cuối cùng mình muốn giới thiệu bức tranh cuối nữa là bức tranh thứ 10 này. Thưa đại chúng, là các vị thấy cái chú Mục Đồng biến mất trong bức tranh thứ 8. Bức tranh thứ 9 thì chúng ta chỉ thấy là nước trôi, cây mọc, lá rụng, chim bay. Mọi vật nó hiển hiện như bình thường, gọi là trở về nguồn cội. Mọi việc nó y như mặt mày của nó từ ngày xưa đã có. Và bức tranh thứ 10 thì chú Mục Đồng lại xuất hiện lại. Bắt đầu chú làm một cái việc đời thường, đó là đi vào phố thị, tay xách bầu rượu, vai quẩy con cá chép, và kết bạn với người uống rượu, người đánh bạc. Bức tranh thứ 10 nói cái gì? Thưa các vị, là khởi đại bi tâm đi vào nhân thế để độ sinh. Đây là cái tiến trình cuối của một người tu. Và mình đọc lại chuyện của Đức Thế Tôn. Thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn thành đạo xong rồi, Ngài ngồi bên tán cây Bồ Đề 7 tuần lễ để thưởng thức cái pháp vị mà Ngài đã chứng được. Và trong cái lúc Ngài thưởng thức đó thì Ngài nghĩ rằng những cái điều màu nhiệm nhất mà ta sắp nói có lẽ trần gian này không ai có thể hiểu được. Cho nên thôi, tốt nhất là ngồi thưởng thức cái niềm pháp lạc từ trong trái tim ta, rồi sau đó nhập Niết Bàn. Các vị đọc vào những cái văn bản người ta viết về Đức Thế Tôn những ngày đầu, nó là như vậy. Chư Thiên rất là kinh sợ. Nói là bạch Đức Thế Tôn, trước khi Ngài tầm đạo thì Ngài có phát nguyện là vì con người khổ đau, Ngài phát tâm tu để đem chánh pháp dạy họ. Thế mà bây giờ Thế Tôn đã thành chánh quả rồi, chứng chánh giác rồi, Ngài lại nở lòng như thế sao? Xin Ngài hãy nhìn kìa, bên hồ sen có những hoa sen nó mọc lên khỏi mặt nước, có những cái nó còn ở dưới bùn, có những cái đang lững lơ. Tâm thức của chúng sinh trên hành tinh này cũng như thế. Có những người có trình độ tri thức rất là cao, có thể hiểu biết được lời dạy Đức Thế Tôn. Có người họ đang chìm trong ngũ dục, họ còn đang ở dưới đáy bùn đen. Có những người họ đang lững lơ, có thể tiếp xúc được cái cấp độ rất là cạn của lời dạy Đức Phật. Xin Ngài từ bi mở cửa pháp môn, đại khai phương tiện để dạy người. Sau đó Đức Thế Tôn bằng lòng và bắt đầu cái tiến trình 45 năm thuyết pháp. Thưa các vị, đây là cái giai đoạn của 45 năm Đức Thế Tôn thuyết pháp. Ngài bắt đầu đi vào nhân thế, bắt đầu ứng dụng pháp môn Ngài cho đời sống. Ngài tùy theo những cái điều kiện của từng người có duyên đến với Ngài. Ví dụ như những người cư sĩ đến với Ngài, Ngài dạy gì? Dạy bố thí, dạy cúng dường, dạy làm lành để có phước sinh thiên. Đôi khi Ngài cũng dạy những vị đế vương điều hợp để làm thế nào cho đời sống của một quốc gia được an lạc. Ngài dạy những cặp vợ chồng làm thế nào để có thể tương kính như tân, tức là xử xử nhau như những người khách, để có được cái niềm vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Và những người hữu duyên, những người mà trình độ tâm thức được đẩy đến tầng cao, thì Ngài mới khai triển cái cửa cam lồ, tức là khai triển cái con đường vô sinh bất diệt. Tóm là một điều thế này: khi đã thành đạt được con đường giác ngộ thì người ta có muôn vàn phương tiện để giúp người. Tùy cái người đối diện với mình, họ có thể thi thiết ra những cái cách thức để người kia nếm được hương vị Phật pháp, nếm được hương vị cạn của đời sống bình thường trong nhân thế, nếm được cái hương vị Phật pháp cao hơn, đó là tạo được nhiều nghiệp lành để có thể sinh ra trong những cảnh giới cao hơn. Và cái quy kết cuối cùng, thưa các vị, cái cửa cam lồ cuối cùng Đức Thế Tôn muốn mở, đó là chỉ thẳng vào từng con người khéo nhận ra Phật là cái đang có nơi các vị. Đó là cái bước cuối cùng, và phải mất tới 8 năm cuối của cuộc đời giáo hóa Đức Thế Tôn mới chỉ cái con đường này. Thế thì nhìn bức tranh này, thưa các vị, đi vào trần thế hội nhập với con người, tùy cái điều kiện phương tiện của từng quốc độ, từng cấp độ tâm thức mở bài những cái phương tiện, đó là cái bước cuối của người tu tập. Rồi từ cái điều này mình quy chiếu là đời sống của chính mình. Ví dụ như các vị là những người làm cha làm mẹ, các vị đã đi ngang qua cuộc đời, đã trải nghiệm hết mọi cái khó khăn, khổ sở, rồi nhìn thấy đời sống của con mình nó đang tập tè bước vào cái con đường khổ lụy của mình, nói nó thì nó không nghe, bây giờ làm sao? Cái đoạn đường đắng cay mình đã đi ngang qua, thế nhưng mà nó chưa tin đâu. Cho nên những cái bậc cha mẹ cực kỳ thông minh thì bày ra nhiều cái cách. Một là rầy, hai là dỗ ngọt. Có phải vậy không? Nghĩa là bày ra nhiều cái phương tiện mà cái người cha hay người mẹ nào cái lòng thương yêu mà nhiều là một. Cái năng lực hiểu biết đủ rộng và cái kinh nghiệm đời sống đủ dày là hai. Thế thì họ có khả năng đặt ra nhiều cái cách để hướng dẫn con mình nó không có đi lạc vào những cái con đường mà mình đã từng vướng phải. Đó là cái bước cuối của con đường hành đạo. Và trở lại cái điều chúng ta muốn nói, thưa đại chúng, là chúng ta đã đi ngang qua 10 bức tranh trăng trâu, và tôi đã có dịp tổng kết một lần thứ nhất, hôm nay là tổng kết lại một lần thứ hai. Tuy nhiên có những vấn đề mà chúng ta nói hoài vẫn không cạn. Đó là vấn đề khéo quay về để thực tập ngay trong đời sống của chính tự thân các vị. Cái điều đầu tiên trước khi rút lại những vấn đề mình chia sẻ, mình xin thưa cùng các vị điều thứ nhất là thế này. Thứ nhất đó là 10 bức tranh này như một cái bản đồ thị, tức là như một cái tấm bản đồ để chúng ta nương theo đó đi về hoặc đi vào những cái thành phố không có bị lạc. Tất nhiên những cái bản đồ ở trần thế này thì người ta phải đi theo cái nguyên tắc, đó là đi theo từng con đường một để đến cái điểm mình cần đến. Không thể anh nhảy từ con đường này qua con đường khác được. Nhưng vậy cái con đường tâm linh thì nó không giống như thế. Anh có thể nhảy một bước từ bức tranh thứ nhất đi vào bức tranh thứ 10 cũng được, không ai cấm cản anh. Cái con đường tâm linh đặc biệt nó rất là gần mà cũng rất là xa. Rất gần là với những căn cơ cực kỳ bén nhạy, với những tấm lòng thiết tha muốn đoạn đứt con đường tử sinh, muốn chấm dứt cái nỗi khổ ngay một đời này, thì đối với người đó họ nhảy một bước thôi. Còn với những người, thưa các vị, cái niềm thiết tha thâm nhập vào đời sống tu hành của họ chưa đủ lớn thì họ chuyển hạn nó có thể ngàn vạn kiếp trong cõi tử sinh không thể nào có thể nếm được hương vị Phật Pháp được. Đó là ý thứ nhất mình muốn chia sẻ cùng các vị. Ý thứ hai, ở trong nhà thiền có một câu rất là hay mình chép ra đây để cống hiến cho các vị. Đó là thế phi dũng liệt trượng phu, giải thoát hán hà năng kham thử. Câu này rất là hay. Thế phi dũng liệt trượng phu, có nghĩa là nếu ở trong nhân gian anh không phải là người can trường, anh không phải là người con trai sừng sững hiên ngang, anh không phải là người dám chịu trách nhiệm về đời sống của chính mình, thế thì cái sự nghiệp giải thoát anh không thể nào gánh vác được. Cái điều này nó không phải chỉ nói với người tu không thôi các vị, nó nói với tất cả chúng ta. Người nào mà không có được cái can trường, không có được cái dũng lực, không có được cái niềm thiết tha để đi vào khám phá con đường của tự tâm thì người đó không thể gánh vác được cái sự nghiệp giải thoát nơi chính họ. Họ sống thập phiều, chơi cho vui trên trần thế thôi. Nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống. Họ luyện đời mình vào những cái tập thể. Thưa các vị, họ kiếm sống qua ngày thôi. Rồi giỏi hơn nữa thì họ kiếm được chút lợi, chút danh. Thế thôi. Và đối với người tu hay đối với cư sĩ gì, cái điều này nó cũng đúng cả. Các vị mà chưa có đốt được trong trái tim của các vị một ngọn lửa đam mê thực sự để ham tu, mong muốn vượt thoát được cái con đường sinh tử nối dài, không muốn chấm dứt được kiếp khổ ngay nơi đây, thì thưa các vị, không đời nào các vị nếm được hương vị Phật Pháp cả. Cái sự nghiệp tu nó không có giản dị. Phải là người cực tốt của nhân gian, phải là người siêu quần bạc tụy, có cái dũng lực phi thường, có cái trái tim bốc cháy, có cái can trường đủ lớn, dám sống dám chết thì mới có thể đi vào con đường khám phá đời sống bên trong của chính họ được. Điều này rất rõ ràng thôi à. Còn chúng ta đến với đạo, ta chỉ mơ ước được một chút niềm vui, chút bình an. Thế thì thưa các vị, một đời đi ngang qua nhanh lắm. Đó là điều thứ hai trong cái điều mình chia sẻ hôm nay. Cái điều cuối cùng thưa các vị là trong những bài thơ của Tể Trung có một câu rất là hay, mình dẫn ra đây. Cái câu đó là diệu khúc bản lai tu cử sướng. Cái khúc hát màu nhiệm nó đã có trong từng trái tim của chúng ta, trong từng đời sống của chúng ta. Anh hãy tấu lên đi, anh hãy hát lên đi, anh hãy sử dụng nó đi. Cái gì là khúc hát tự có nơi đời sống các vị? Thưa đại chúng, là cái điều này ta có thể giải thích nó qua rất là nhiều cấp độ đều đúng cả. Hạnh phúc của các vị, niềm vui của các vị, nó đều tự có, không phải tìm cầu gì thêm cả. Dừng lại ngay nơi đây là hạnh phúc liền có mặt. Đó là mức độ cạn. Ngay nơi hình hài này, ngay nơi đời sống này, ngay nơi thân tâm này. Và mình chưa cảm thấy đời sống mình bây giờ như thế này hạnh phúc thì thưa các vị, không bao giờ hạnh phúc đến với các vị cả. Hạnh phúc nó sẽ triển hạn hoài cho tới mất một kiếp sống này, rồi sang kiếp sống khác nó cũng cứ triển hạn như thế thôi. Các vị dừng lại bây giờ và ở đây thì hạnh phúc liền có mặt. Mức độ cạn của câu nói này nó cho chúng ta một bài học là hạnh phúc là cái gì đã có, niềm vui là cái gì đã có. Một là anh sống được, hai là anh không sống được, chứ không phải cần tìm đi đâu cả. Đó là điều thứ nhất, cạn. Cấp độ sâu thưa các vị, cái trạng thái không sinh không diệt, cái trạng thái niết bàn, hay là cái tâm Phật vô sinh, nó đã có sẵn nơi các vị. Hạt mầm Phật là cái gì các vị đang sở hữu? Cái niềm vui hay sự an lạc, hay cái giải thoát, vân vân, các vị đang nắm ở trong tay, các vị đang sử dụng từng ngày. Mà các vị không khéo thì liện đời mình vào những cái buồn vui, hờn giận, bất an. Khéo thì các vị là Phật ngay hiện tiền, không có căn gì cả. Và ta có chịu hát khúc hát đó hay không? Ta có chịu sống với cái ta đã có hay không? Diệu khúc bản lai tu cử sướng. Tất nhiên là cái bài thơ này nó rất là dài, tới 8 câu. Câu đầu là ngài dạy chúng ta là hưu tầm thiếu thất giữ tàu khê, bản tánh minh minh vị tầng mê. Tức là đừng có chạy tìm tổ Bồ Đề Đạt Ma hay là lục tổ Huệ Năng gì cả. Cái bản chất Phật của các vị, cái tự tâm thanh tịnh sáng chói của các vị, nó chưa từng mờ tối bao giờ, chưa từng mê bao giờ. Tức là cái khả năng Phật của các vị nó chưa từng mất bao giờ. Các vị quên thì Phật vẫn nằm đấy, các vị chợt nhớ thì Phật hiển hiện liền thôi. Đó là câu đầu của bài thơ ngài Tự Trung. Và thưa đại chúng, là ví dụ như mình có chia sẻ nhiều hơn nữa thì chắc mình cũng nói ngần đó. Vấn đề này vấn đề muôn thuở. Có điều trước khi thỉnh chuông kết thúc, mình kể lại một vài cái câu chuyện trong nhà thiền để cống hiến cho các vị. Có hai gương của các vị thiền tổ để cho chúng ta học hỏi. Người thứ nhất đó là Lục Tổ Huệ Năng. Ông là một anh chàng rất ư là quê mùa ở miền Nam Trung Hoa. Lần đầu tiên đến với đạo tràng Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, khi bước vô đạo tràng đảnh lễ tổ, bằng cái tính cách của một anh nhà quê ở phương Nam xa với cái vùng văn hóa, cho nên nói năng nó rất là lởm cởm, chứ nó không có phải thông thái gì đâu. Tổ hỏi chứ Bi đến đây tìm gì, bằng một cái câu hỏi rất ư là trịch thượng, phủ đầu khinh thường. Lục Tổ Huệ Năng quỳ xuống thưa với tổ một câu thôi, đáng cho chúng ta suy gẫm. Con đến đây muốn làm Phật. Con đến đây muốn làm Phật. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn chưa tha, nói cái thứ quê mùa dốt nát bần dân như mi mà làm Phật ư? Lục Tổ Huệ Năng nói câu là hình hài của con khác với hòa thượng, có bắc và nam, có văn minh và thô lậu, thế nhưng mà Phật tánh không khác. Đó là câu thứ hai. Và thưa các vị, Tổ thấy cái con người này rất ư là quê mùa, thế mà cái lời nói đó hợp với tâm Phật vô cùng. Cho nên Ngài nói thôi, cái tên quê mùa này xuống nhà bếp đi. Và sau đó thì Lục Tổ Huệ Năng giả gạo 8 tháng. Rồi có một đêm đi vô được Tổ dạy cho Kinh Kim Cang. Ngộ đạo rồi, Tổ nói thôi ngươi hãy về phương Nam. Và ông 15 năm ở ẩn trong những người thợ săn. Cuối cùng thì việc lớn mới xong, bắt đầu ra mở đạo tràng dạy đạo. Từ cái cuộc đời Ngài Huệ Năng nó cho chúng ta một cái bài học thế này thưa các vị. Đầu tiên Ngài đến với đạo, Ngài không giống như ta. Ngài đến Ngài khát khao là xin Ngài dạy cho con làm thế nào thành Phật, chứ không có cái chuyện là dạy cho con cái gì khác cả. Con đến đây không vì cơm ăn, không vì áo mặc, không vì niềm vui, không vì để cho được làm đệ tử gì của thầy cả, mà xin Ngài dạy cho con làm Phật thôi. Có nghĩa là dạy làm cái gì? Khám phá đời sống bên trong của con coi cái gì là cái không sinh không diệt nơi con. Con đã nhiều kiếp nổi chìm trong chốn tử sinh, con rất là sợ con đường sống và chết. Cho nên con mơ ước là thoát khỏi sự sống và chết. Và từ cái điều đó mình quay lại đời sống mình hỏi coi mình sợ chết không? Mình quán chiếu cái chết đến với mình là các vị thấy hãi hùng vô cùng. Tôi có những đêm tôi làm bộ, tôi quán chiếu về cái chết nó đang đến với tôi. Thưa các vị, tôi cũng sợ. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta ai cũng kinh sợ, hãi hùng khi mình rời hài này cả. Thế thì khát khao lớn của người xưa không phải như chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, căn tánh của Ngài cực kỳ bén nhạy, không giống như ta. Ngài mang một trái tim đỏ chói cái sự khát khao, và Ngài thấy ra được là dù mọi hình hài có khác biệt, dù mọi đời sống trình độ văn hóa có thể khác nhau, nhưng Ngài cái phẩm chất bên trong không hề khác. Cho nên Ngài nói một câu là con quê mùa hữu lậu, hòa thượng là người văn minh ở phương Bắc, thế nhưng mà Phật tánh không khác. Thế thì Ngài đã bừng sáng được cái gì không sinh không diệt bên trong một chút rồi đó. Thế mà vẫn chưa. Học Kinh Kim Cang Tổ dạy bừng sáng thêm lần thứ hai, gọi là ngộ đạo thêm lần thứ hai. Mình đã được lần nào chưa? Chắc chưa. Thế mà rồi mất bao nhiêu năm để hàm dưỡng, để tu tập? Thưa 15 năm trong cái hoàn cảnh rất là nghịch so với đời sống tu của chúng ta. Một người tu mà đi theo thợ săn, chăn dắt thú, không có thức ăn chay, gửi rau trên đồi thịt để ăn. Và 15 năm tôi luyện trong cái hoàn cảnh nghiệt ngã như vậy để cuối cùng thành tựu được giác ngộ. Và thưa các vị là rõ ràng người xưa bằng một trái tim nóng hổi ham tu, bằng cái sự trực giác bén nhạy thể hội đạo rất là nhanh, thế mà còn mất 15 năm để gột rửa thai. Chúng ta thì chưa có được một cái nỗi niềm khát khao đủ lớn để luyện đời mình vào chuyện tu. Cho nên thưa các vị, con đường tử sinh vẫn còn hẹn hò mịt mờ, mời gọi các vị đi vào. Nếu mà hãi hùng trước cái chết, ngao ngán con đường tử sinh, thì thưa ta đừng nghĩ rằng mình sống 20 năm hay 10 năm cuộc đời, không chắc đâu. Đời sống con người ta không chắc rằng mình sống được 10 năm 20 năm đâu. Có thể chết bất cứ lúc nào, có thể chìm trong cõi tử sinh bất cứ lúc nào. Và hãy nhìn lòng mình để thấy là những cái u uất, những cái buồn, cái giận, nó từng cơn nó tràn lên tâm thức các vị. Mà cứ mỗi lần buồn, giận, bất an đến thì các vị bị nó nhận chìm. Thì cái con đường các vị quay về thể nhận được tâm Phật không sinh không diệt, an trú được ngay nơi đó để sống, để vượt ngang qua cõi sống chết, thưa các vị, nó vẫn còn xa ngút ngàn, chứ chưa thể đến gần trong tay ta. Do vậy, lời cuối cùng xin nhắc nhau một điều, đó là hãy kinh sợ mặt trời chiều. Mặt trời chiều của đời sống vật lý bên ngoài thì mặt trời lặn rồi còn có ban mai. Mặt trời chiều của mỗi hình hài, thưa các vị, lặn rồi, không hứa hẹn ngày mai. Các vị mất một đời người không hứa hẹn. Các vị có được một hình hài nữa trên hành tinh này, ở nơi đất nước nào, không chắc được. Hãy lợi dụng cái điều kiện tối ưu của các vị đang có. Hãy lợi dụng cái điều kiện các vị đang thủ đắc trong tay, hình hài này, hoàn cảnh này, đời sống này. Đừng bỏ trôi một phút giây nào, đó là người thông minh biết tu tập. Bằng không thì thưa các vị, chúng ta sống một đời lao sao lên cõi thế cho vui, rồi liễn mình vào cõi vô thường, biến mất vào cõi hư vô, rồi không có duyên mai gặp Phật Pháp lại. Đó là lời cuối mình nhắc nhau ở đây.